Chủ nhật thứ 4 thường niên 5B bài đọc 1. Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. Đệ Nhị Luật chương 18 từ câu 15 đến hết câu 20. Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Israel rằng: từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Anh em hãy nghe vị ấy. Đó chính là điều mà anh em đã xin với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, tại núi Cô-rét. Trong ngày đại hội, anh em đã nói: chúng tôi không dám nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi nữa. Chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết. Bây giờ Đức Chúa phán với tôi. Chúng nói phải, từ giữa anh em của chúng, ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng. Ta sẽ đặt những lời của ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng ta tất cả những gì ta truyền cho người ấy. Kẻ nào không nghe những lời của ta, những lời người ấy nói nhân danh ta, thì chính ta sẽ hạch tội nó. Nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân danh ta mà nói lời ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết. Đó là lời Chúa. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tin Chúa. Người phán can người chưa cứng lòng.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tin Chúa.
Vào chương thanh nhang dâng lời cam ta, cùng tung hô theo điều hăng cung đàn.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Người ban, các người chưa cưng lòng.
Hãy vào đây ta tin mình phụ phụng, vì chương tôi nhang Chúa là đứng dừng nên ta. Bởi chính người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân người lân đạo, là đoàn chim thay người dân dân.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe Thiên Chúa. Người ban, các người chưa cưng lòng.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe Thiên Chúa. Người phán can người chưa cứng lòng, như tại Meriba, như ngày ở Massa trong sa mạc, nơi tổ phụ can người đã từng thân thương và giam từ thân ta, dù đã thấy những việc ta làm.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa.
Bài đọc 2. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ người tín hữu Côrintô. 1 Côrintô chương 7 câu 32 đến câu 35. Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, họ tìm cách làm đẹp lòng người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi cho anh chị em. Tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co. Đó là lời Chúa.
Chúng ta bốn đặc điểm để nhận ra hình dung vị ngôn sứ tuyệt vời. Trước nhất là lời ngôn sứ của Chúa là lời quyền năng, người ta nhận thấy như thế. Thứ hai, người ngôn sứ của Chúa chỉ tìm thấy trong một thánh. Thứ ba, vị ngôn sứ của Chúa làm rồi mới dạy. Và sau cùng, vị ngôn sứ của Chúa là hiến chọn tất cả những gì mình có để phục vụ tin mừng. Trở lại điểm thứ nhất, lời của ngôn sứ Thiên Chúa là lời toàn năng. Chúng ta biết xưa kia Adam và Eva lúc chưa phạm tội, ngày nào Chúa cũng đến hàn huyên với họ, họ vui thích lắm. Nhưng khi phạm tội rồi, nghe tiếng chân Chúa đến là họ run sợ, kéo nhau tìm gốc cây mà ăn núp, sợ lắm, sợ Chúa lên tiếng. Trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe trong sách Đề Luật chương 18 đó, dân chúng cũng nói với Môi-se là chúng tôi sợ lời Chúa lắm, sợ Chúa nói với chúng tôi. Mỗi một lần Chúa nói là sống là sét, là lửa bốc, là khói nghi bốc, sợ lắm. Cho nên lời Chúa rất uy quyền mà tin mừng hôm nay Chúa vào hội đường lên tiếng giảng, người ta còn ngỡ ngàng vì lời Chúa giảng, chưa hiểu. Quỷ nghe thấy tiếng Chúa nó run rẩy chu chiếu chạy tắt đoạn đấy. Tôi thích cái tư tưởng tin ảnh này là Chúa lên tiếng, người ta chưa hiểu thì quỷ nó ra run rẩy tháo chạy hết rồi. Thì tôi rất muốn anh chị em chú khó đọc lời Chúa mà đọc to đấy, đọc cho cả mọi người nghe đó, nhất là cha mẹ đọc lời Chúa cho con cái, dù con nó chưa hiểu gì thì sự giữ nó chạy hết rồi, đúng không? Con mình không còn sự giữ nó xế nữa, quỷ nó còn phải chạy, không chỉ là bệnh tật. Cứ đọc lời Chúa cho con đấy. Tôi thích cái hình ảnh đó, Chúa lên tiếng là quỷ nó nghe rồi, nó chạy hết rồi. Tại sao cha mẹ không lấy lời Chúa mà nói cho con, để con cái mình được bình an, không để sự giữ nó quấy phá? Cho nên vì người ta quá sợ nghe tiếng Chúa, nếu người ta cứ nán lại trong tội thì quả thật những người nào thích làm điều ác, hướng chiều điều ác thì không muốn nghe lời Chúa đâu. Đó là cái dòng giống Adam và khi phạm tội rồi không muốn nghe tiếng Chúa nữa. Cho nên dân Do Thái trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe ở chương 18 câu 18 đó, dân nói với ông Môi-se là xin Ngài nói với Thiên Chúa cho chúng tôi một vị ngôn sứ để Chúa nói với chúng tôi, để vị ngôn sứ ấy nói với chúng tôi, chứ tôi không dám trực tiếp nghe tiếng Chúa đâu. Thì Chúa nói với ông Môi-se, từ sự anh em của chúng ta sẽ xuất hiện một vị ngôn sứ như ngươi để giúp chúng. Chúa sẽ cho nhiều ngôn sứ giống ông Môi-se để giúp dân. Ta sẽ đặt lời của ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói tất cả những gì ta truyền cho nó. Từ bây giờ dân chúng mong đợi vị ngôn sứ đến. Cho nên khi người ta thấy ông John Bosita làm việc hấp dẫn quá, bao nhiêu người tuấn đến, ông mới giảng thu hút quá, người ta hỏi ngay, thế thì ông có phải là ngôn sứ của Chúa đã hứa không đấy? Ông bảo không. Và khi người ta thấy Đức Giêsu quyền năng trong lời nói và việc làm, thì ông cũng nói hắn là ông này phái là vị quân sứ Chúa đã hứa. Thế lúc nào họ cũng mong vị quân sứ. Nhưng với mặc khải cho chúng ta phải xác định rằng lời của Thiên Chúa đích thực ban cho chúng ta chỉ có được khởi đi từ lúc Chúa Giêsu chịu chết và sống lại thôi. Còn ngay thời Chúa Giêsu, tuy rằng Giêsu là vị ngôn sứ tuyệt vời của Chúa Cha gửi đến, Ngài chính là lời của Thiên Chúa hoàn hảo, toàn năng, nhưng mà lúc đó người ta không nhận ra Ngài nói lời Thiên Chúa đâu. Người ta chỉ thấy đó là một ngôn sứ giống các ngôn sứ khác là cùng tôi. Bởi vì sao? Họ đâu có tin Ngài là Thiên Chúa. Họ không tin. Họ chỉ nhận ra là cái ông này là thanh niên miền quê Nazareth. Bố mẹ cũng tôi biết rõ rồi. Ông bố ông ấy làm thợ mộc, mẹ ông cũng đi chợ đi làm như chúng tôi. Chẳng có gì khác cả. Họ đâu có nhận ra Giêsu là Chúa. Để họ nhận được là Giêsu nói là lời Chúa nói, không nhận được. Cho nên lời Chúa chỉ có được qua cuộc đời của Ngài phục vụ cho đến chết. Vì thế mà trong thế lễ chúng ta vẫn thường nghe lúc linh mục đọc lời truyền phép đó, nhắc lại lời Mác-cô chương 14 câu 24: này là giao ước mới trong máu của ta đổ ra vì nhiều người. À, trong máu Chúa Giêsu, tức là ngày chết, lúc đó Ngài mới ban giao ước. Chúng ta nhớ hiệu quả của thánh lễ có hai hiệu quả nhé. Hiệu quả đầu tiên là ban giao ước, rồi hiệu quả thứ hai là tha tội. Cho nên ban giao ước rồi mới nói là tha tội cho các người, hai cái hiệu quả đó. Nhưng Chúa nói là tôi nhắc lại cái lời Mác-cô 14:24 mà chúng ta vẫn nghe trong thế lễ: này là giao ước mới trong máu của ta đổ ra vì nhiều người. Và quả thật khi Chúa từ có chết xuống lại, Ngài về trời, Ngài sai Chúa Thần đến, lúc đó Chúa Thần mới làm cho các tông đồ hiểu lời Chúa và can đảm loan báo lời, thì lúc đó mới thực sự là có lời Chúa đích thực. Vậy thì lời Chúa đích thực mà Chúa ban cho lời người chúng ta là qua cuộc tử nạn và phục sinh. Và lời này là lời toàn năng. Cho nên câu tụng của tin mừng chúng ta vừa mới đọc ở Matthew chương 4 câu 16: toàn dân đang ngồi trong bóng tối đã thấy ánh sáng huy hoàng, những kẻ ngồi trong bóng tối tử thần nay được ánh sáng bùng lên chiếu rọi. À, lời Chúa là ánh sáng. Thế vì 119, 118 câu 105 đó. Cho nên dân được nghe lời của Chúa thì sự giữ bị đẩy lùi, dân ngủ trong bóng tối sự chết thấy ánh sáng sự sống đến với họ. Để rồi chúng ta được đón nhận từ lời Chúa, dẫn đến đón nhận thánh thể Chúa, chúng ta được đồng hóa với Ngài. Và Gioan nói rằng chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác nhờ vị ngôn sứ đích thực công bố lời của Thiên Chúa. Lời ấy tôi nhắc lại được đón nhận nhờ mầu nhiệm từ nạn và hồng sinh của Chúa. Thì chúng ta lại đi đến một xác tín như ông Phaolô nói ở trong thư cho Thái chương 1 câu 1 câu 2 là lời Chúa đích thực khi chúng ta tham dự phục vụ. Dù mắt xác thì chúng ta không thấy Chúa, nhưng mà phải tin rằng trong phục vụ là Chúa Giêsu trực tiếp đón chúng ta. Thế chúng ta phải quý trọng phục vụ, quý trọng thánh lễ, để nghe lời Chúa. Cái điểm thứ hai nhận ra chân dung của vị ngôn sứ đích thực của Chúa là vị ngôn sứ của Chúa chỉ tìm thấy trong Hội Thánh Công Giáo mà thôi. Cho nên cũng dựa vào bài đọc tiếp chúng ta mới nghe sách Đệ Nhị Luật chương 18 nói là ta sẽ ban cho các ngươi một vị ngôn sứ, ta đặt lời của ta nơi miệng người ấy, người ấy nói tất cả những gì ta truyền cho người đó. Và Chúa Giêsu chọn các môn đệ là người nào không được ấy, kẻ nào mà không nghe những lời của ta nói, những lời người ấy lại nói nhân danh ta, và thì chính ta sẽ hành tội đó. Không nghe lời Chúa nói mà lại dám nói là nhân danh Chúa mà nói thì bị hành tội. Ngôn sứ nào cả gan nhân danh ta mà nói những lời ta không truyền cho nó nói, mà nó là nhân danh nó hay là nhân danh thần khác mà nói, nó phải lãnh án tử. Quyết liệt chứ. Cho nên đọc cái này mà tôi nghĩ giám mục linh mục phó tế mà giảng mà không bám sát vào lời Chúa mà giảng, lấy ý mình mà giảng, hoặc lấy cái chuyện xã hội vớ vẩn ở đâu để thay cho lời Chúa, thì đọc câu này phải run sợ chứ. Thì ta chửi nó không nói, nó nói ý nó, nó nói chuyện của người khác thì nó sẽ bị đánh án tử. Cho nên nếu mà Chúa thi hành bây giờ thì lên cũng chết, quay không nghe rồi nhà thờ nữa. Bởi vì không giảng đúng lời Chúa, lời Chúa chít một cái là chết rồi. Chúa nhìn nhân từ này, đúng không? Nên tôi vẫn cầu nguyện là ngày nào anh chị em đi dự lễ tôi vẫn cầu nguyện cho giáo sĩ giảng đúng luật Hội Thánh, đúng ý Chúa với tinh thần của Phao Lô, không có thì bây giờ cũng chết về sau để biết tay. Thì Chúa nhân từ đấy. Cho nên giáo hội đòi buộc các vị chủ chân, đặc biệt là giáo hội, phải chu toàn sự bình ngôn sứ dựa trên năm nền tảng. Nếu chúng ta mở công đồng Vatican thứ hai đọc sách lên về nhiệm vụ mục vụ của giáo hội số 14 thì giáo hội nhắc nhớ và đòi buộc suốt bốn phần của giáo mục như thế này: tất cả các giáo mục phải loan báo cho mọi người biết tin mừng của Chúa Kitô. Đây là một nhiệm vụ trội vượt trên tất cả các nhiệm vụ chính yếu. Cái nhiệm vụ loan báo tin mừng giáo mục, đây là nhiệm vụ trội vượt trên tất cả các nhiệm vụ chính yếu của đấy giáo mục. Để chúng ta đi tìm các giáo mục xem có thấy được giáo mục nào đặt cái việc loan báo tin mừng trên tất cả, hay là đi đo doanh nghiệp để kiếm tiền. Đấy, nhờ giáo hội vậy mà không có cán đức lương tâm đâu. Và cộng đồng nói tiếp, các giám mục phải lo lắng để việc tổ chức dạy giáo lý và thực hiện một cách chu đáo cho thiếu nhi, cho thanh niên, cho cả những người trưởng thành nữa. Để chúng ta đi tìm đi xem được bao nhiêu giám mục mà lo cái này. Các giám mục phải lo lắng tổ chức các cái lớp học giáo lý cho mọi giới, cho thanh nhi này, cho thanh niên này, cho cả người trưởng thành này. Tôi đời tôi làm linh mục khi còn ở xứ, tôi chưa hề bao giờ thấy giám mục hỏi tôi là nghe là sao cha tổ chức giáo lý nào, cha có cần tôi yểm trợ cái gì không? Không có đâu. Thì tôi ở Đông Ba này, tôi là cái cuối năm thì tôi thưởng cho các em nào mà đọc giỏi lời Chúa thì nhận ra ba em mỗi lớp lời giỏi ấy, cho nó một cái bằng khen tôi viết sẵn rồi để mà trao cho nó khuyến khích nó. Thì tôi ký thì nó thường lắm, tôi đưa lên tòa giám mục, tôi xin Đức Cha, tôi nói về hồng y của tôi, xin Đức Hồng Y ký giúp con cái này để vấn phát cho trẻ. Mẹ nói hồi cái đó Cha ký rồi thì tôi phải ký, tôi nhớ mãi đó. Tôi chỉ xin Đức Hồng Y ký cho tôi cái bằng khen thôi, rồi đưa xuống văn phòng đóng cái mộc đó. Về trẻ nó khoái rồi mà ký ngày cũng không thèm ký nữa, không chỉ là gọi là tổ chức một cái lớp giáo lý cho nó chu đáo và hiện đại đó. Chúng ta thấy với nhiệm vụ giám mục, giám mục nói rõ như vậy được mà. Và giám mục khi giảng dạy thì phải dựa trên năm nền tảng: một là kinh thánh, hai là thánh truyền, ba là phục vụ, bốn là công đồng và năm là giao luật. Mà tôi thấy có những vị được khen giảng tuyệt vời thì tôi nghe tất cả các băng đĩa của vị đó, tôi chỉ thấy vị đó lấy cái kinh giảng thôi, còn bốn cái nguồn kia tôi chẳng thấy động tới. Lời giảng của mình dựa trên năm nền tảng thôi mà. Đấy, tôi nhắc lại, đọc lại đi, sắc lệ nhiệm vụ mục vụ của giám mục số 14: giảng phải dựa trên năm nguồn: thánh kinh, thánh truyền, công đồng, phục vụ và giao luật. Thế đâu có phải chỉ có lấy thánh kinh, chỉ nếu chỉ lấy thánh kinh mà giảng thì có hát gì tiếng lành đâu. Nhất là giảng trong kinh lễ, giáo hội đòi buộc. Ở trong hiến chế phục vụ số 24 nói là giảng làm sao để cho người giáo dân thấy lời Chúa tối ưu quan trọng. Nếu giảng cho người ta thấy lời Chúa tối ưu quan trọng mà nói 5-3 phút thì làm sao mà người ta thấy lời Chúa tối ưu quan trọng. Lời Chúa trong cái đấy phải là tối ưu quan trọng bao nhiêu, chắc lắm lễ đâu có giảng đâu, làm sao người giáo dân thấy tối ưu quan trọng mà rất nhiều linh mục dân lễ cũng giảng. Giảng theo luật nghĩa là ngày chủ nhật lễ chẳng buộc giảng. Nếu mà giáo hội không buộc giảng ngày chủ nhật và lễ chẳng, có lẽ không bao giờ giảng. Thì làm sao cho người ta thấy lời Chúa tối ưu quan trọng trong cái lễ? Và hội thánh nói tiếp, giảng phải dựa vào các bài đọc của thánh đã chọn, các bài đọc, để rồi từ các bài đọc đó rút ra những màu nhiệm, tức là nhiều những màu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ năm phục vụ. Số 52, số 35 nói rằng giảng dạy phải sao? Phải cho giáo dân thấy bài giảng là thuộc thành phần hoạt động của thánh lễ. Bài giảng là một phần hoạt động của phục vụ. Vậy thì không giảng thì làm sao phục vụ hoàn hảo? Giảng là phần hoạt động của phục vụ nên phải có thời gian thích hợp để giảng giải, phải giảng đúng với nghi lễ, múc từ nguồn thánh kinh và phục vụ. Đây số 35. Giảng phải có thời gian thích hợp. Thích hợp có nghĩa là sao? Có cái bài nó ngắn thì nên giảng vắn, tư tưởng ít thì nên giảng vắn, mà tư tưởng phong phú khó thì phải giảng nhiều, giảng lâu. Ông thầy muốn cho học trò nó làm bài toán, cái bài toán nó dễ thì ông nói sơ sơ nó làm được rồi, còn cái bài toán nó khó thì ông phải nói kỹ, phải giảng đi giảng lại cho mới làm được bài toán chứ. Chứ bài toán nào ông thầy cũng nói tao giảng cho 7-5 phút giảng nó hiểu. Giảng là cho mình ta hiểu lời Chúa thì phải có thời gian tích hợp. Đấy, hiến chế phục vụ số 35 để như vậy. Cho nên tôi thiết nghĩ người giảng chỉ chụp lấy một đoạn kinh thánh hoặc là cái câu ấn ở trong bài 1, bài đọc 2 hay là phúc âm, chỉ chụp lấy một đoạn để mà thao thao chỗ cái tài vô biên đó, tôi nghĩ là cũng chẳng hơn gì mục sư Tin Lành. Mục sư Tin Lành nó thuộc loại vô biên. Ngày sau chúng ta biết là người ta đến nhà thờ mục sư, nhà thờ Tin Lành nhiều biết không? Tại vì ông mục sư mà giảng ở nhà thờ của họ mà không có tài hùng biện đó là không bao giờ người ta cho phép giảng. Giảng làm sao cho cái nhà thờ của họ thu hút rất là nhiều người đến đâu gì nữa, bởi vì đến đó là phải bỏ tiền. Bởi vì cái nhà thờ Tin Lành họ đi nhà thờ nào là chỉ có đi nhà thờ đó thôi, không đi nhà thờ khác đâu. Cho nên mà ông mục sư nào mà giảng mà dân nó không đến nhà thờ đó là nhà thờ đó là dẹp đó, dân nó đi nhà thờ khác thì phải giảng hay làm sao dân tiếng càng đông ấy thì cái nhà thờ đó mới đứng vững được. Cho nên giảng ở nhà thờ Tin Lành ấy không phải là cái tay cái ngang vào đó ai cũng giảng đâu nhé, và là những người có tài ăn nói phải nói thật. Họ nói cả tiếng đồng hồ mấy tiếng đồng hồ dân mới há hốc mồm nghe. Chứ còn ở nhà thờ Công giáo thì cứ biết là linh mục là giảng thôi, chưa được cũng dọc thuốc nào nói thiểu khảo mấy câu cũng là giả. Làm sao tôi nghĩ nó đáng xấu hổ đấy đấy, nhưng cái tiếng này nó chất khoát không cho anh nào mà không có tài anh nói để giảm đâu. Con nhờ tôi cũng không thể nên là có người nói 5 phút đấy mà cần gì đâu giảm theo nghi thức chứ đâu cần để ý đến nội dung đó. Nên nếu mà người giảng trong tiếng lễ nhà thờ Công giáo tôi nói là chỉ chụp được một đoạn mà thao thao có tài hùng biện thì cũng giống như mục sư Tin Lành, người Công giáo khác ở cái điểm đấy. Mỗi một nhà thờ Tin Lành họ giảng khác nhau tùy theo cái mục sư ông ấy chọn bài. Còn Công giáo thì toàn thể thế giới này nhà thờ nào cũng phải đọc cái đoạn kinh thánh đó. Ví dụ hôm nay Chủ nhật thứ 4 thường niên 5B, nhà thờ nào hôm nay cũng đọc sách Đệ Nhị Luật chương 18, nhà thờ nào cũng đọc Côrintô chương 7 và nhà thờ nào cũng đọc Ma-cô chương 4, đọc tất cả như vậy hay không? Chứ họ bị y quá trời và tất cả các linh mục dựa vào đó mà nói thì thống nhất một ngôn ngữ quá tuyệt vời. Chứ bây giờ mình giao đây chọn cái này mỗi ông tự biên tự diễn thì nó giống như cái thác Ba Men ngày xưa khi người ta còn đang chung một ngôn ngữ thì họ xây bút lên, thế là đang xây mỗi đứa nói mỗi kiểu, thế là tan. Thế bây giờ nhà những các nhà thờ Công giáo này mỗi ông cha nói mỗi kiểu thì cái tháp Ba Men ngày xưa nó đổ vỡ, nó còn đang là xuất hiện đấy. Bây giờ xã hội Công giáo người ta bỏ đạo rồi, cái này là một cái đau buồn nhất mà dường như không có ai. Người ta bây giờ cứ lên lên có một bây giờ có nhiều giáo sĩ lạm dụng quấy nhiễu tình dục, tôi nghĩ ăn thua cái gì thì nó gì cũng phải lên lên. Ông nào mà có cái tính xấu đó là cũng phải làm lén lút, phải không? Ai ta không ghét chẳng phải bắt chước đâu, mới ít lắm có gì mà làm sao. Cái mà giảng không đúng luật hội thánh thì lại bắt chước nhau mà không xấu hổ, đúng không? Cái đó mới là cái đau buồn. Cái phải xấu hổ, cái phải đặt vấn đề, cái phải canh tân, cái phải lo lắng, cái phải cầu nguyện, đó là làm cho hàng giáo sĩ giảng đúng luật hội thánh thì lại không lo cái này, rồi cứ lo cái chuyện khác. Tôi thấy cảm thấy là mất ý thức về sự bị ôn sứ tác buồn. Cho nên nếu chúng ta đã xác nhận là ngôn sứ chỉ tìm thấy trong hội thánh thì cũng vị nào giảng trong hội thánh phải là giảng là chuyển dịch các bài đọc hội thánh đã thể hiện cái quyền ngôn sứ cho giao cho hội thánh bằng cách hội thánh chọn các bài đọc thì người giảng phải giảng phải chuyển dịch cho người giáo dân nghe. Chứ còn thực ra trong thánh lễ hay là chúng ta dự phục vụ hay là chúng ta mở kinh thánh tự đọc khó hiểu lắm. Nên tôi vẫn luôn luôn xác định này, giảng là dịch, là chuyển dịch, và dịch là phải dịch cho đúng. Tôi lấy ví dụ vậy nhé. Hôm Chủ nhật vừa rồi, cái chủ đề lời Chúa là chọn việc Chúa hơn là việc trần thế. Bằng chứng tin mừng, ông Andre với ông Phêrô đang bắt cá. Thì bắt cá rất là quan trọng, bởi vì ông Phêrô có vợ, không đưa cá về cho bà ấy là có chuyện đó. Đang bắt cá, còn ông Giacobbe với ông Gioan bố thì tay run rẩy, rồi mắt thì mờ không phá được lưới, đang phải phá lưới cho bố. Chú bảo chán đấy mà, đi theo ta đi. Dạ thật, đi này. Thế tôi thấy sao mà chú đòi phải gắt gao ấy, tư kiếm đi tìm kiếm cái đứa nào nó thất nghiệp, nó ngồi ở quán nó chơi cửa bạc á, nó đang rượu chè, kêu nó đi, giờ nó đang làm việc cần đến, nhưng mà chè cái này, đi theo ta đi, đi này. Và tại sao lại đi như vậy? Khi bài đọc thứ hai trước những vật đó làm sao có follow bảo này, vì bộ mặt thế gian này đang quá đi, ai đang cầm giữ thì đừng như là mình có quyền hưởng thụ, ai đang mua sắm như là mình chẳng có cái gì trong tay, ai có vợ thì kể chứ không có trường yếu. Tức là thế gian này không có cái gì để mà bán được, follow mà nói vậy đấy. Bán cái thế gian này là cái gì? Nếu không có Chúa, bán thế gian sẽ tổn hại. Cho nên Paulo nói là buông bỏ thế gian đang qua đi. Vì thế mà phải chọn việc Đức Thiên Chúa trước. Bài phúc âm đấy. Và khi chọn được Đức Thiên Chúa thì cũng không nhìn thấy trước là may mắn đâu, mà có khi là khổ đấy. Mà cứ phải làm thôi. Cho nên cái bài học thứ nhất nói rằng ông Jonah được Chúa sai đến Ninive để giảng lời. Ông là chẳng sẽ làm cái gì, cái bọn nó, bọn dân ngoại nó phạm tội thì nó chết ở đám đời nào. Ông không chịu đi đấy, ông đi được chẳng cho nó được, vội chết. Cho nên thả chết, trả thẳng đi giảng cho. Cho nên ông kia ông ấy xuống tàu một trốn á, rồi sóng gió nó nổi lên ấy. Thì người ta mới hỏi tại sao trước đây, đáng lẽ ông bảo là tại tôi trúng giảng. Thì các ông đưa tôi vào đi về tôi giảng đi. Không, ông bảo quảng tôi xuống biển đi, cái là tôi bảo là chết, chứ nhất định không đi giảng cho bọn này. Tôi bảo là tôi chết, cá nó đâu tôi cũng còn hơn là đi giảng cho các bọn đi về. Nhất định không đi giảng. Ông bảo trong bụng cá lúc đó mới sợ hết hồn lên. Sáng bốn, Chúa cho cá nó mở vào bờ biển đi về. Ông mới giảng, ngờ đó ông mới giảng là chúng mày 40 ngày nữa là bọn mày ra cho bụi. Nhưng mà nó không ra cho bụi, nó sang hối, nó sống vầy vầy. Đấy, cái công việc của Thiên Chúa, nó đi làm nó lạ lùng lắm. Đừng người nhìn thấy trước mắt là không may mắn, mà nó lại ra tốt là chắc phải chọn việc của Thiên Chúa. Thế bài chủ đề hôm trước nhà vừa rồi vậy không? Thế mà một vị khác lại giảng cái Chủ nhật vừa rồi hoàn toàn về hôn nhân. Thì thấy đôi đúng không? Thế nó đang là về để dùng nhân, nói thao 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 thao, rất là hay. Tôi thấy sao? Bây giờ tôi nói ví dụ như Đức Giáo Hoàng đến một cái nông trại, người ta cày bừa cuốc xới. Đức Giáo Hoàng muốn cho người ta văn minh tí, bởi vì nó cứ đi cày đi cuốc thì nó cũng chẳng biết gì. Trên thế giới nó kiểu bảo, này, anh em có biết xài vi tính đâu. Vi tính bây giờ nó thế này này, xài vi tính này, bấm thế này, con chuột thế này. Đức Giáo Hoàng nói về cái máy vi tính mà ngài đang được cái ý cho cái bọn nông dân đó, thì cái người dịch phải dịch là với bọn cái người nông dân đó là Đức Giáo Hoàng đang nói về cái máy vi tính, nó thần kỳ lắm. Chứ cái người dịch này bảo là nói vi tính cho cái đám nông dân này đâu mà đi nói cái máy cày. Đức Giáo Hoàng nói cái vi tính này, ông kia ông dịch đi nói cái máy cày thì có phải không? Có đúng không? Thì cũng giống như vừa rồi cái Chủ nhật vừa rồi nói rõ là cái chủ đề là cho việc Đức Thiên Chúa trước thì lại đi nói về hôn nhân, thì tôi thấy nó không hợp. Nhưng mà người ta vẫn đạt cho tôi. Bởi vì sao? vì không giữ cái quy luật giảng cổ thánh đã dạy. Thế nên có một ông tự biên tự diễn. Đây là một cái điều chú sắc mà tôi thấy nãy nào tôi nhắc anh chị em cầu nguyện. Rồi điểm thứ ba là vị ngôn sứ đích thực của Chúa làm rồi mới dạy. Cũng dựa vào xác định quy luật, bài đọc thứ nhất chúng ta mới nghe ông Môsê đặt ra một câu hỏi, rồi ông ấy trả lời đâu, nói rằng có khi anh em tự hỏi làm sao chúng tôi biết được là lời Thiên Chúa phán, làm sao chúng tôi biết? Quả vậy, thì ông nói sao? Nếu điều ngôn sứ nói nhân danh Chúa mà không có việc không xảy ra thì không phải là lời Chúa. Nó nói càng đừng sợ đi nữa, nói như vậy. À, ông Môi-se nói rằng lời của một người nói mà không ứng nghiệm, không xảy ra là nó lời đấy, không phải lời Chúa đâu. Nghĩa là sao? Cái lời người ấy nói ít nhất nó ứng nghiệm ở đây mình. Mình cảm nhận được rằng cái lời đó đúng, mình đã sống cái lời đó. Cho nên Đức Giê-xu vào hội đường, Ngài mở sách ngôn sứ Isaiah ở trong Luca chương 4 từ câu 16 đến 21, Ngài nói đấy: hôm nay tay các ngươi nghe đoạn sách thánh đã được ứng nghiệm, đã ứng nghiệm với Ngài đấy. Ngài đến để mà thực hiện cái lời, làm cho cái lời ngôn sứ thật thật được thực hiện ở dưới cộng đoàn, ứng nghiệm ở nơi này. Tức là mình phải sống chứ, mình phải sống. Cho nên một vị giảng muốn được thu hút được người khác, không có cách nào hơn là người ta sống. Họ phải sống cái lời họ giảng thì mới thu phục người ta. Vì thế mà ông Môsê bảo rằng ngôn sứ nào giảng mà không có nghiệm nào thì đừng có sợ đâu, nó ra đấy, phải sống đấy. Tuy nhiên đừng không có sợ nó, nhưng mà cũng phải ráng mà nghe. Chúa Giêsu nói ở Ma-thi-ơ chương 23 câu 2 đến câu 3 đấy: tên nào mà đứng tòa Môsê nói ấy, khi nó nói lời Chúa thì phải nghe đấy nhé, nhưng mà đừng bắt trước nó làm. Người ta nói mà nó làm đâu, chúng ta bắt phải nghe, không sợ nó mà phải nghe. Vì nó nói hiện mà nói lời nhân danh Chúa, nó nói thì phải nghe thôi. Cho nên làm rồi mới dạy, nó cho cái người nghe lệnh nó nhẹ nhàng lắm. Có hỏi mấy đứa bé con thích lớn con làm gì? Con thích lớn con làm bố. Tại sao con thấy bố nó ủy quyền? Tại sao con thích con làm bố? Dạ, ngày nào con thấy bố cũng ngồi chơi cờ bạc rồi xòe, rồi chơi domino, để rồi chơi bộ cua cá cọp, để rồi chơi vân vân. Bố không biết rồi đấy. Mà đến giờ lấy con chưa đi lấy thì bố chửi: mày không đi lấy em hả? Không đi là bố đánh. Thế là bố ngồi bố chơi chơi cờ đấy. Con thích là bố này phải để mai nó cũng chơi cờ khỏi đi lấy. Bố còn sướng lắm chà luôn. Bố còn cứ bắt con học bài cho thuộc, rồi còn có giờ để mà giúp mẹ. Nhưng mà bố chẳng có giờ đi giúp mẹ cái gì. Bố cứ bảo mẹ mua cho chai rượu với kiếm một tấm mồi ta đang cần, giúp thì không giúp mà cứ đòi mồi uống rượu. Thì đứa trẻ nó thích mai, nó cũng lớn thì nó cũng được như vậy rồi. Cho nên đừng có sợ để mua mồi với đưa rượu về, nó khoái. Sao mà thế thì tôi có được biết mấy đứa nó có 7-8 tuổi rồi, con mà lớn lên đấy còn có sức rồi đấy, còn sẽ đánh bố còn tức quá đó vậy đấy. À, tôi chơi đó mà nó, con sẽ đánh ấy. Bố bắt đạn mẹ con đánh á, con chọi lại đấy. Đi bố nó chẳng gương mẫu gì cả mà cứ bắt nó đủ chuyện đấy, làm sao mà nó chịu được, làm con đi dạy bây dạy người ta chứ. Cho nên sách giáo lý của 20 năm nay. Nếu anh chị em mở đọc số 1548 thì thấy một đoạn nói thế này, tôi rất là đắc tâm. Các thừa tác viên của Chúa Kitô thật ra đảm nhận cương vị thánh thiêng của người, tức là của Chúa. Bởi vì vị này nhờ sự thánh hiến linh mục mà ông đã được lãnh nhận, ông được đồng hóa với vị thượng tế là Chúa Giêsu, và ông được quyền hành, ông được quyền hành động với quyền năng và cương vị của chính Chúa Kitô là nguồn mạch của mọi chức tư tế. Vì vị tư tế của luật cũ là hình bóng của người, còn vị tư tế của luật mới hành động trong cương vị của Chúa Kitô. Đó là linh mục hay giám mục hành động trong cương vị uy quyền của Chúa Kitô thì phải nói lời Chúa Kitô, phải sống lời Chúa Kitô. Nếu không sống được, ít nhất là sám hối, là phải thú nhận sự yếu hèn bất lực của mình. Ông Phaolô đã từng làm như vậy. Nên cái gì ông không làm được, ông nói tôi cái điều tốt tôi muốn tôi chẳng làm, tôi cứ đâm đầu vào cái điều tôi ghét. Ông thú nhận đấy, chứ không phải ông giấu đi cái yếu hèn của ông đâu. Như vậy Chúa cũng đâu gắt gao đòi người giảng phải chiến để sống rồi mới giảng đâu. Không chiến để thì nếu chưa sống được thì sám hối, xin Chúa thương xót và thú nhận với mọi người. Nhưng không phải dừng lại chỗ đó, không phải cứ bắt chước cái thằng trộm này nó cứ sám hối vào thế nào, mà là còn phải cố gắng đem nó thực hành với ơn Chúa phụ trợ nữa. Đó là cái điểm thứ ba về chân dung vị ngôn sứ của Chúa. Và sau cùng, người ngôn sứ của Chúa là dâng trọn những gì mình có cho Thiên Chúa. Nên cái bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô đề nghị với mọi người, chứ không phải đề nghị với các giáo sĩ mà thôi đâu. Ở một cái tôi chương 7, câu 32, 34 ấy, tôi muốn anh chị em đừng bận tâm lo lắng cái điều gì. Đàn ông có vợ thì cứ lo làm hài lòng vợ thôi. Đấy. Còn đàn phụ nữ có chồng thì lo làm hài lòng chồng. Và như vậy anh chị em bị phân đôi. Có nghĩa là anh chị em cũng muốn làm hài lòng Chúa đấy, nhưng mà vợ hay chồng nó bảo em đau quá anh ơi, anh tạo gió cho em đi. Thế là hết có thể đi làm cái vợ, phải không? Nên lo cho lấy vợ thì lo cho vợ đấy, có không? Nên lấy chồng thì phải lo cho chồng thôi. Có muốn đi làm tông đồ như ý mình không được, bị ràng buộc đấy. Phaolô bảo anh em bị chia cắt, cho nên tôi khuyên anh em nếu có thể được thì ở vậy để chọn thân xác anh em thuộc về Chúa. Đó, tức là ông Phaolô muốn được ai cũng vậy, phải có được cái gì theo cái ơn gọi của mình thì chọn cho Chúa. Nói như vậy không có nghĩa là nói vợ chồng thương giúp đỡ nhau là tội đâu, nhưng mà nếu thương giúp đỡ nhau tận tình thì là tốt thôi. Còn thương giúp đỡ nhau tận tình lại còn lo việc với Thiên Chúa nữa thì tốt hơn, chứ đừng có duy. Ê, bốn phần của vợ chồng thì lo cho gia đình trước, nhưng mà không phải cỡ duy chỉ biết cái gia đình mình, mà còn phải biết cái công việc của giáo xứ, của giáo hội nữa. Còn người gái hiến dâng trọn đời cho Chúa như các tu sĩ cấn hoặc giám mục linh mục thì chọn cuộc đời của mình là chỉ lo việc được Thiên Chúa. Đó là Phaolô muốn nhấn mạnh phải hiến dâng trọn vẹn. Cho nên Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 nhắc nhở và khuyến khích các tu sĩ về đời sống độc thân như thế này: Đức Trinh Khiết vì nước trời của các tu sĩ đã khấn hứa phải được quý trọng như một ân huệ cao cả ơn Thánh Chúa ban cho. Thật vậy, ơn ấy giải thoát con người cách đặc biệt để mến Chúa nồng nàn và yêu người nhiều hơn, Vì thế đức trinh khiết là dấu chỉ đặc biệt của kho tàng ơn thánh trên trời, và cũng là phương tiện thích hợp tốt nhất cho các tu sĩ hân hoan hiến cuộc đời của mình phụng sự Thiên Chúa và làm việc tông đồ đắc lực hơn. Do đó ơn đó họ gợi ra trước mặt mọi người sự kết hợp lạ lùng do Thiên Chúa đã thiết định và sẽ tỏ bày đầy đủ trong đời sau là hội thánh Chúa Kitô là giáo quân của cuộc đời mình, là người yêu. Cũng vì vậy mà trong công đồng Vatican thứ hai sắc lệnh đào tạo linh mục số 10 đã nhắc nhở như thế này: sự tiết dục, tức là độc thân ấy, sự tiết dục hoàn hảo vì nước trời luôn luôn được hội thánh đặc biệt quý trọng và coi như là dấu chỉ, là động lực của đức bác ái, như nguồn mạch đặc biệt xin nhiều ơn ích thiên đương cho cả thế giới này. Đó là tôi đã gửi về chị em bốn cái nét đẹp về chân dung của người ngôi sứ Chúa Giêsu. Tôi nhắc lại, một là lời nói của mình toàn năng khi mình nói đúng lời Chúa và đã sống lời của Chúa. Hai là mình phải cho người khác thấy khi mình lên tiếng giảng dạy là mình bám vào luật phục vụ mình giảng dạy, mới là mình là ngôn sứ của Chúa. Ba là mình phải sống gương mẫu cho người khác, nếu chưa sống được thì khiêm tốn sám hối. Và bốn là hiến chọn những gì mình có để phục vụ nước Thiên Chúa nơi anh em mình gặp gỡ. Amen.